Các bạn thân mến, trong chuyên mục giới thiệu sách của Cảm xúc cuộc sống ngày hôm nay, Dế mời các bạn đến với cuốn Quyết trình của Banana Yoshimoto. Không phải bởi vì đây là một quyển sách nói về những gì đáng nhớ, cũng không phải chỉ bởi vì đây là một quyển sách hay. Nói thế nào nhỉ? Theo cách mà tác giả của lời giới thiệu sau đây nói, thì những quyển sách cũng có duyên riêng của nó. Có thể bình thường, chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng trong một không gian nhất định, một thời gian nhất định và một tâm trạng nhất định, nó có thể sẽ trở thành cuốn sách mà bạn sẽ ghi nhớ cả đời. Đó là một buổi tối tháng 2, tiết trời lạnh giá, lạnh đến mức làm đông cứng mọi ý định bước chân ra khỏi ngôi nhà ấm áp và dễ chịu. Tôi hủy cuộc hẹn đi chơi với một vài người bạn và đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà tôi đã nếm qua gần như đại diện của các loại đồ uống chỉ trừ cà phê, chỗ ngồi ưa thích sát khung cửa kính rộng đã có người. Tôi ngậm ngùi ngồi bừa vào một bàn còn trống. Tôi có một nửa cuộc hẹn ở đây, lúc 8 giờ, quán cà phê này, tầng 2. Tôi để điện thoại ở chế độ silent, đặt lên bàn, chẳng vì lý do gì cả. Gọi một cốc sô-cô-la không whisky nóng và một cốc nước lạnh thật to. Tôi không muốn có cái gì đánh lừa cảm giác của mình. Không gì cả, tối nay. Nhà của quán thật dễ chịu. Xem nào, hình như là đĩa ôm 3 hay là 4 nhỉ? Có lẽ là 3, bởi vì nếu là 4 thì phải có Promise Me, You Wait For Me. Quán quen thuộc, cốc sô-cô-la hôm nay hơi quá đặc, nhạc êm dịu. Tôi co chân lên ghế và chờ đợi một điều sẽ không xảy ra. Tôi chờ đợi một điều mà tôi mong rằng nó sẽ không xảy ra. Và tôi đọc nốt quyển Kitchen dang dở từ đêm hôm trước trong hoàn cảnh ấy. Kitchen không phải là một quyển sách mà khi cầm lên người ta sẽ bị cuốn hút đến mức không rời tay ra nổi. Nếu thế, tôi đã đọc hết từ đêm hôm trước, chứ không phải là tối nay. Nhưng thật buồn cười, những quyển sách cũng có kiểu cách riêng của nó. Trong một không gian khác, một thời gian khác, một tâm trạng khác, cuốn sách lại mang một nét đẹp khác. Kitchen là một tiểu thuyết tâm trạng, câu chuyện kể về một cô gái yêu bếp, yêu nấu ăn đến mức tưởng chừng cô lấy chính nỗi buồn của mình ra, chút bỏ vào món ăn, để rồi mỗi lần ở trong một căn bếp, nghe tiếng lẻng xẻng của các vật dụng nhà bếp, nhìn màu sắc của các loại thực phẩm hay cảm nhận mùi hương của các món ăn, cô thấy mình được an ủi và những nỗi buồn giấu trong cô dịu vợi đi phần nào. Cuộc sống của cô hình như chưa bao giờ được miêu tả bằng niềm vui, điều đó càng được nhân lên khi tất cả những người cô yêu quý lần lượt ra đi. Đầu tiên là bố mẹ cô, rồi ông cô, và cuối cùng là bà cô. Cô bị bỏ lại một mình, hoàn toàn buồn rầu và cô độc. Và rồi trong một ngôi nhà kỳ lạ của một người bạn học với một bà mẹ nhân hậu và xinh đẹp, nhưng thực chất là do người cha cải giới thành, cô nhận biết niềm vui giản dị của cuộc sống gia đình thường ngày. Nhưng một tai nạn, cũng kỳ lạ, cướp đi bà mẹ nhân hậu và đầy cảm thông ấy. Cậu bạn của cô cũng bị bỏ lại một mình, hoàn toàn buồn rầu và cô độc. Rồi hai con người luôn bước lặng lẽ và nặng nề trong sự cô đơn, nỗi buồn, những ám ảnh về cái chết và sự mất mát đã tìm thấy sự đồng điệu ở tâm hồn của nhau, thắp lên một ngọn lửa bé xíu giữa hai trái tim đau khổ. Chuyện kết thúc có hậu, trái ngược hẳn với những hoàn cảnh trớ trêu mà các nhân vật chính liên tiếp bị đặt vào. Nhưng nỗi buồn của quyển sách đậm đến mức cái kết thúc có hậu này cũng chưa được thành một niềm vui. Thật buồn cười. Kitchen là một tiểu thuyết được viết đẹp như thơ, chậm rãi như một bài hát du và kín đáo như một lời tâm sự. Tôi thích đọc những đoạn banana miêu tả thiên nhiên, nắng, gió, cây cối, không khí, hơi sương trong suốt, ánh trăng, rất nhiều ánh trăng và rất nhiều màu xanh nữa. Màu sắc u hoài và tinh khiết của thiên nhiên thấm đẫm trong cả câu chuyện, nhưng cái tôi thích hơn cả là những đoạn Bonanno nói về tâm trạng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng người ta có thể viết dịu dàng và tinh tế đến thế với những điều họ chưa trải qua. Chắc chắn rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ tan biến vào giữa bóng tối của thời gian. Hôm đó, tôi trở về căn phòng cũ để thu dọn nốt chỗ đồ đạc còn sót lại. Mở cửa ra tôi thấy mình ớn lạnh. Căn phòng kể từ khi tôi bỏ đi dường như đã mang một khuôn mặt khác, tối tăm, vắng lặng, không một hơi thở. Lẽ nào tất cả mọi thứ mà tôi tưởng chừng như đã rất quen thuộc ấy lại đang phớt lờ tôi? Tự nhiên, tôi thấy mình chẳng dám nói tôi đã về đây, mà chỉ dám cất tiếng xin phép và rón rén bước vào như một người khách lạ. Bà tôi chết, thời gian trong căn phòng này cũng đã chết. Thời gian trôi đi và khối tình cảm này của tôi sẽ cứ thế mà tan biến vào một khoảng không xa xôi vô tận nào đó. Tôi không hề thích cái sắc thái đau buồn của cụm từ chẳng bao giờ nữa, cũng như cái cảm giác rằng nó chỉ được dùng cho những chuyện sau này. Thế nhưng, sự nặng nề và u ám khủng khiếp của cụm từ chẳng bao giờ nữa chợt nảy ra, khi ấy đã ném lên tôi một sức nặng không thể nào quên được. Không phải tôi khóc vì đau buồn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mình muốn khóc cho rất nhiều những chuyện đã qua. Kitchen là một tiểu thuyết viết về nỗi buồn và sự cô độc. Buồn nhưng không bi lụy. Có thể là nỗi buồn quá lớn nên nó cứ êm và chẳng hiểu sao lại có gì lấp lánh. Giống như là cảm giác khi bạn đang bước một mình trong bóng tối, đặc sánh đến ngạt thở. Nhưng khi bạn chậm chậm nhìn lên cao, bạn lại cảm nhận được một thứ ánh sáng bạc trong veo, lung linh, đang ngân lên khe khẽ. Tôi gấp quyển sách lại là lúc điện thoại nhấp nháy báo 10 giờ. Bật lại chuông, đọc tin nhắn mà tôi đã biết trước nội dung và trả lời rằng đó đúng là message mà tôi muốn được nhận. Thanh toán tiền cho cốc sô-cô-la không uống hết đã trở nên lạnh ngắt. Tôi bình thản bước ra ngoài. Trời vẫn lạnh như thế, mà có thể lạnh hơn. Tôi không gọi tên được tâm trạng của mình lúc đó, giống như tôi không thể định nghĩa được cảm giác của mình khi đọc xong Bonanno. Giống như Kitchen và cốc sô-cô-la lạnh ngắt giang dở vào buổi tối tháng 2 ấy, và tôi, nó nhẹ bẫng.